Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, chúng ta đã đến đoạn thứ 16. Đây là bài số 194 và là phần 4 của bài học tựa đề Tuyệt diệt cuối cùng. Về thời gian của sự mặc khải thì đoạn 16 là đoạn mặc khải về sự kết thúc cơn thạnh nộ đoán phạt của Đức Chúa Trời trên thế gian để thâu lại quyền cai trị thế giới và vũ trụ. Bảy ấn phán xét đã được mở, bảy tiếng càn phán xét đã được thổi và bây giờ là bảy bát thạnh nộ được trút xuống dồn dập trên thế gian và sau đó Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại và thiết lập nước Ngài trên đất 1.000 năm. Và sau đó cõi đời đời. Về bảy bát thạnh nộ mà chúng ta đang học là những tai nạn được Chúa dùng để tuyệt diệt cả thế gian. Cho nên chúng ta đến với lời Chúa cách kính sợ và nhạy cảm với sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 16 câu 1 tới câu 21. Đây là bài học tuyệt diệt cuối cùng, phần 4. Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với bảy vị thiên sứ rằng hãy đi trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi, trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết, như huyết người chết, phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng, hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này. Bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng, phải lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém, chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình, và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nói nhóm các vua tại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng xong rồi, liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sóng vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cột mưa đá lớn, nặng bằng một ta lân, ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Khải Huyền đoạn 16 mà chúng ta vừa nghe đọc, mặc khải về bảy bát thạnh nộ cuối cùng, sự tuyệt diệt cuối cùng mà Chúa thi hành với bảy thiên sứ nhận được sắc lệnh để thi hành sự đoán phạt trên thế gian. Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với bảy thiên sứ rằng, hãy đi trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Và chúng ta đã đọc, bát thứ nhất được đổ trên loài người, bát thứ hai trên biển, bát thứ ba trên nước uống, bát thứ tư trên mặt trời, bát thứ năm trên Antichrist, bát thứ sáu trên trận chiến Armageddon, bát thứ bảy trên toàn thế giới. và bãi bác thành nộ này là kết thúc sự trừng phạt của Đức Chúa Trời trên thế giới, vì sau đó không còn gì nữa để trừng phạt. Tất cả những người không chấp nhận sự cứu rỗi trong ân điển của Chúa Thế Giê-xu sẽ bị phán xét và chết sạch cả. Tất cả những người không tin Chúa đều bị diệt trừ. Vì khi Chúa Thế Giê-xu tái lâm và lập nước Ngài trên đất, thì chỉ những người thuộc về Chúa được cứu trong đức tin mà còn sống sau 7 năm đại nạn là những người được bước vào 1.000 năm bình an. Vì sẽ không có người nào không tin mà được vào nước Chúa, cho nên tất cả những người không tin Chúa sẽ bị diệt trừ trước khi Chúa Thế Giê-xu trở lại. Đúng ra là họ sẽ bị diệt trừ ngay khi Chúa trở lại, ngay khi Chúa tái lâm trong sự vinh hiển. Hình ảnh của 7 vị thiên sứ trút 7 bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất là hình ảnh đoán phạt gấp rút, dồn dập và liên tiếp. Bởi vì các bát này là các bát cạn, không rót ra từ từ được, chỉ có trút hết một lần mà thôi. Nghĩa là các tai nạn này sẽ đến một cách ào ạt, đổ dồn cách dứt khoát trên toàn thể thế gian. Vị thiên sứ thứ nhất trút bát mình xuống đất thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Trong bát thịnh nộ thứ nhất thì toàn thể thế gian bị một loại ghẻ chóc lở loét ung nhọt hoành hành một cách kinh khủng. Đây là loại ung nhọt ghẻ chóc mà sứ đồ Giăng gọi là dữ và đau. Và là loại ghẻ chóc rất ghê tởm với máu mủ lở loét vỡ ra khắp người. Và là loại ghẻ chóc ung nhọt không thể chữa trị được. Và tất cả những người chống nghịch Chúa đều mang lở loét này trên người cho đến chết vì thời gian còn lại rất là ngắn ngủi. Sứ đồ Giăng nói rất rõ ràng, những người bị ghẻ chóc này là những người không tin Chúa. Ghẻ chóc dữ và đau đổ trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Đây là những người thuộc về Antichrist, những người sống dưới hệ thống thế gian, những người thờ lại con thú tức là Antichrist, nghĩa là cũng thờ lại Satan. Và ghẻ chóc lở loét này bày tỏ hình ảnh của sự ghê tởm Đức Chúa Trời cảm nhận đối với tội lỗi và là điều phán xét thích nghi với tình trạng thế gian đang chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Ở đây con người phải hiểu một phần rất nhỏ về sự khinh tởm mà Đức Chúa Trời cảm nhận khi đối diện với tội lỗi và những người chống nghịch và cũng là một sự báo trước với sự khổ nạn, trừng phạt kinh khủng mà họ sẽ phải đối diện trong cõi đời đời. Trong đoạn 14, Sứ đồ Giăng đã ghi lại lời cảnh cáo của Chúa đối với những người thờ lại Antichrist. Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài và chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đó là hình ảnh đời đời được bày tỏ trong sự không thể yên nghỉ với ghẻ chóc lở loét đau đớn hiện tại trong những ngày họ còn lại trên thế gian. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển thì biển biến ra huyết như huyết người chết. Phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Bát thứ hai là bát thành nộ đổ trên biển. Biển biến ra huyết như huyết người chết. Sau bát thành nộ thứ nhất thì bát thịnh nộ thứ hai dồn dập đổ xuống. Và nếu ghẻ chóc lỡ lói nói lên sự ghê tởm của tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, thì sự hôi thối của cả biển đầy cá chết cũng bày tỏ thái độ của Chúa càng thêm hơn nữa đối với tội lỗi. Và ở đây cho chúng ta thấy sự ô uế, hôi tanh, dơ bẩn kinh khiếp của tội lỗi đối với Đức Chúa Trời. Vì bây giờ, tất cả biển trên đất, nghĩa là 3/4 diện tích của hoàn cầu, tất cả trở nên như máu, tất cả sinh vật ở trong biển đều chết hết. Hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ, các loại cá lớn nhỏ đều chết và bây giờ nổi lên trên mặt biển sình thối toàn cả thế giới. 3/4 diện tích thế giới là biển máu và cá chết sình thối. Và bây giờ Đức Chúa Trời đang bày tỏ thế nào là thế giới tội lỗi ô uế trước mặt Ngài. Và bây giờ là đến bát thịnh nộ thứ ba. Bát thịnh nộ thứ ba được đổ trên nước uống. Đây là một sự phán xét gớm ghê. Câu số 4. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Tôi nghe tiếng thiên sứ của nước nói rằng, hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này, bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã làm cho chúng nó uống huyết thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng, phải lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Trong bát thịnh nộ thứ ba này thì tất cả nước ngọt trên đất đều trở nên không uống được. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Nước biến ra như máu. Đây không phải chỉ là nước biển mà thôi. nhưng mà tất cả nước biển cũng đã biến thành máu rồi. Bây giờ không còn biển nữa, nhưng tất cả sông ngoài và tất cả nguồn nước uống đều biến thành máu và không thể uống được. Nếu chúng ta nhớ thì nước uống cũng đã bị trừng phạt trong đoạn số 8, câu số 10. Ở đây nói về một ngôi sao tên là Ngải Đắng, rớt vào bầu khí quyển, bị tan ra và chất độc làm độc 1/3 sông ngòi, nước ngọt ở trên đất. Đoạn 8 câu số 10. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rớt xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn, các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến ra thành đắng. Trong 3 năm đầu của 7 năm đại nạn thì đã có đá từ hành tinh rớt vào trên đất và làm độc 1/3 sông ngoài suối nước. Cộng thêm vào đó, trong 3 năm rưỡi thi hành chức vụ giảng đạo của 2 nhân chứng kỳ lạ mà sứ đồ Giăng đã ghi lại trong đoạn thứ 11, thì 2 nhân chứng này có quyền làm cho ngừng mưa lại. Đoạn 11 câu 6 bày tỏ cho chúng ta biết rằng trong thời gian làm chức vụ của 2 vị nhân chứng lớn này trong 3 năm rưỡi, nghĩa là phần 2 của 7 năm đại nạn, thì họ có quyền đóng cửa trời để không mưa trong thời gian mà họ tuyên rao sứ điệp của sự phán xét. Họ cũng đã có quyền khiến nước biến thành máu và trừng phạt thế gian bằng những ôn dịch tùy theo ý muốn của mình. Câu số 6, 2 người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. 2 người là có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn cũng làm được cả. Cho nên nạn khan hiếm nước uống là một vấn đề cực kỳ khó khăn trên toàn thế giới. Cho nên dưới hệ thống của Antichrist, vấn đề phân chia nước uống theo hộ khẩu cho tất cả những người mang dấu ấn của Antichrist là vấn đề sống còn. Chúng ta dễ dàng để hiểu rằng ai không mang dấu của Antichrist, nghĩa là tất cả những người tin Chúa trong thời gian này, không phải chỉ thiếu ăn mà thôi, nhưng cũng sẽ thiếu nước uống nữa vì không ở dưới quyền chủ động và điều khiển của Antichrist. Có một dữ kiện nhỏ nhưng giúp ích cho chúng ta hiểu thêm về vấn đề khan hiếm nước, đó là ở trong đoạn 7 câu 1. Sứ đồ Giăng viết lại trong một sự hiện thấy: sau việc ấy tôi thấy 4 vị thiên sứ đứng ở 4 góc đất cầm 4 hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Một phần xét đoán của Chúa trên mặt đất đó là không cho gió thổi nữa. 4 vị thiên sứ ở 4 góc đất được lệnh cầm 4 hướng gió lại, không còn cho gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây. Có nghĩa là sẽ không có mưa trên đất, và nếu không có mưa trên đất thì nước uống sẽ càng khan hiếm hơn. Vì mưa đến khi gió thổi mây từ ngoài biển vào trong đất. Khi hơi nước bốc lên từ biển trở thành mây và gió chuyên chở mây nước này vào trong đất để mưa cung cấp nước uống cho dân cư trên đất. Nhưng bây giờ gió đã bị cầm lại, không còn thổi trên biển, không còn thổi trên đất, không còn thổi trên cây thì mây cũng sẽ không bay và mưa cũng sẽ không đến. Cho nên bây giờ thêm vào trong tình trạng là 1/3 nước uống đã bị trở nên nước độc vì đá từ không gian rơi vào trong các nguồn nước uống. Trong 3 năm rưỡi, 2 nhân chứng đặc biệt của Đức Chúa Trời dùng quyền năng đã được ban cho mình để cầm mưa lại nơi nào chống nghịch lại với lẽ đạo của Chúa. Và toàn khắp đất gió không thổi nữa, mây không bay nữa và không chỗ nào có mưa. Thì bây giờ thêm bát thịnh nộ thứ 3, tất cả nước uống trên đất đều trở thành huyết. Sự hạn hán, khan hiếm nước chưa bao giờ xảy ra cách kinh khủng như trong thời gian này. Vị thiên sứ thứ 3 trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Bây giờ cả thế giới sẽ không còn nước uống nữa. Quý vị có thể tưởng tượng ra điều này không? Có sự khổ sở nào hơn là sự khổ sở của người bị chết khác? Thành thử, vấn đề tranh chấp, giành giật, hỗn loạn xảy ra khắp nơi nơi chỉ để được một hớp nước uống mà thôi. Và đây cũng là để báo trước tình trạng khốn khó của những người sắp sửa đối diện với địa ngục đời đời. Vì sự khổ sở trừng phạt của tội lỗi, nơi địa ngục lầm than được so sánh như chỗ không có nước uống, chỗ mà một người chết khác đời đời nhưng không bao giờ uống được và cũng không bao giờ chết được. Kinh Thánh nói về sự khổ sở của một người bị trừng phạt tội lỗi trong chi tiết của câu chuyện mà Chúa Cứu Thế Giê-xu kể về người giàu và người ăn mày tên La-sa-rơ. Khi người giàu bị xuống hỏa ngục thì bị khát, tới nỗi tất cả sự ao ước của mình là được một người nào đó lấy ngón tay nhúng nước thấm lên trên đầu lưỡi. Luca đoạn 16 câu 23-24, người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, thấy Abraham và La-sa-rơ trong lòng người, bèn kêu lên rằng: hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-sa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Bây giờ sự khổ sở, khốn nạn, đau đớn bao phủ toàn cả thế gian, tất cả mọi người chết khát, tất cả mọi người đau đớn vì thiếu nước, tất cả thế gian hỗn loạn và tranh chiến để giành quyền trên sông nước. nhưng tất cả đã trở thành máu huyết mà thôi. Không còn nước uống nữa, bây giờ tất cả đã trở thành máu. Cả thế giới không có một giọt nước để uống. Tất cả người thế gian đều kêu la rằng, xin có ai nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi, nhưng không có ai trả lời. Và bát thần nộ thứ ba này đem đến trong sự khổ sở, thân xác tạm bợ trên thế gian, đang phải đối diện với cõi đời đời trước mặt, thì những người từ khước Chúa đang phải nhìn trực tiếp vào nơi mà mình đang phải đi, đó là địa ngục, nơi mà sự khắc khoải, đau khổ không thể diễn tả được, giống như bị chết khác đời đời. Cho nên, ở dưới sự phán xét của Chúa Trời, sự đau khổ của thế giới đã đến hồi kinh khiếp càng ngày càng thêm. Mọi người đều bị ghẻ chóc, lở loét, hôi thối. Cả thế giới, 3/4 mặt đất là biển và bây giờ biển đã trở thành máu, sình thối, tất cả mọi sinh vật đều chết nổi lên bên. Sông ngoài thì bây giờ bị độc, bị biến thành máu, nước không còn có để uống nữa. Và tất cả những điều này xảy ra một cách nhanh chóng, gấp rút và dữ dội. Thì câu hỏi là tại sao? Và câu trả lời là vì con người xứng đáng phải nhận và vì Chúa Trời là đấng công bình. Chúng ta đã học về các câu trả lời này, nhưng bây giờ cũng tốt là để chúng ta có thời giờ ôn lại trong sự suy nghĩ của mình. Tưởng tượng xem, không còn nước ở đâu để sử dụng nữa, không thể uống, không thể dùng, ghẻ chóc lỡ lói, không có nước để rửa, cả thế giới không còn một giọt nước để uống, thì sự hỗn loạn của thế giới và sự đau khổ của con người vượt lên tất cả mọi sự tưởng tượng của chúng ta. Và câu hỏi rằng, Đức Chúa Trời có thể nào phán xét cách kinh khủng như vậy hay không? Đức Chúa Trời thương yêu, Đức Chúa Trời của ân sủng, làm sao có thể phán xét như vậy? Câu trả lời của thiên sứ có quyền trên nước, tức là vị thiên sứ vừa trút đổ bát thần nộ thứ ba trên nước, tuyên bố và sứ đồ Giăng ghi lại rằng, tôi nghe tiếng thiên sứ của nước nói rằng, hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này. Sự phán xét của Chúa là công bình, sự phán xét của Chúa là thánh khiết và vì Chúa đã phán xét thế này, cho nên ca ngợi Chúa là đấng đời đời, là đấng cai trị. Chúng ta không thể hạch hỏi Chúa về sự công chính của Ngài. Chúng ta không thể hạch hỏi Chúa về sự thánh khiết của Ngài. Đây là định nghĩa của Chúa, đây là định nghĩa về Chúa. Và sự phán xét của Chúa là chân thật, sự phán xét của Chúa là đúng. Ngay cả khi sự thành nộ của Chúa như lửa đốt nóng hực và hậu quả của cơn thành nộ Chúa là sự phán xét chết người. Con người thế gian trong sự đau khổ khốn cùng của mình vẫn không ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời. Nhưng càng chống nghịch và phạm thượng hơn thêm, thì lời thiên sứ phán rằng, Chúa là đấng thánh, Chúa là công bình, vì sự phán xét của Chúa bày tỏ ra rất xứng đáng. Và chúng ta cần nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên con người đối diện với sự báo trước, cảnh cáo của Đức Chúa Trời về sự phán xét đời đời sắp đến. Đức Chúa Trời đã ban cho biết bao nhiêu là cơ hội trong toàn lịch sử của con người, và ngay trong 7 năm đại nạn, thì sứ điệp tin lành vẫn còn được rao giảng vang dội khắp nơi, và cửa ân điển vẫn còn rộng mở. Nhưng bây giờ, tất cả nhân loại đang chịu tai nạn lớn là bởi vì họ đã chọn như vậy. Họ đã mang dấu vết của con thú, họ đã sanh sống hoàn toàn dưới sự chủ động và thờ phượng con thú là Antichrist, và bây giờ họ trả giá và tội lỗi có tiền công, có hậu quả. Và câu số 6, thiên sứ giải thích tiếp tục, bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Đây là những người thế gian đã không bày tỏ sự thương xót, đã vô tâm cứng lòng trong sự tàn sát các tín đồ và tiên tri của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và họ đã đeo đuổi bắt bớ con dân Chúa và người của Chúa trong suốt 7 năm đại nạn. Và sự bắt bớ giết hại hội thánh đã lên đến tình trạng chưa bao giờ có trong toàn thể lịch sử con người. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 21 rằng, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, và sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Thì bây giờ là ngày báo trả của Đức Giê-hô-va, đây là ngày báo thù của Đức Chúa Trời. Và vì con người đã từ khước ân sủng ban cho nhưng không của Chúa, cho nên bây giờ chỉ còn lại mắt đền mắt, răng đền răng, đời sống cho đời sống. Và Đức Chúa Trời của cơn thạnh nộ lớn là Đức Chúa Trời thánh, là Đức Chúa Trời công bình. Và có sự tương đồng ở đây, thiên sứ đã nói, vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri và Ngài đã cho chúng nó uống huyết. Thế gian đã làm đổ huyết con dân Chúa và các đấng tiên tri thì bây giờ Đức Chúa Trời bắt họ uống huyết trở lại. Và thiên sứ nói, thật là đáng lắm, thật là xứng đáng. Cho chúng nó uống huyết là như thế nào? Ngài đã cho chúng nó uống huyết. Nước uống tất cả khắp mọi nơi trên thế giới đã trở thành huyết, đã trở thành giống như huyết. Cả thế gian đã đồng lòng với Antichrist và Satan giết hại con dân Chúa, làm đổ huyết hàng ngàn hàng triệu người vì đức tin. Thì bây giờ Đức Chúa Trời cho họ đối diện với kết quả của công việc mình làm bằng cách đòi hỏi họ phải đối diện với máu huyết mà họ đã đổ ra. Họ đã giết các thánh đồ khắp mọi nơi. Bây giờ họ xoay chỗ nào đều thấy huyết và chỉ huyết máu mà thôi. Tất cả nước uống trên toàn thế giới đã bị biến thành huyết và sự khát máu của thế gian bây giờ được trả lời bằng cách họ chỉ còn có máu huyết để uống mà thôi. Nghĩa là họ không thể nào tránh khỏi hậu quả của sự chống nghịch Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra trong sự giết hại hội thánh và con dân Chúa. Vì thế, Thiên Sứ đã tuyên bố rằng Ngài đã cho chúng nó uống huyết thật là đáng lắm, thật là xứng đáng. Và đây là lời tuyên bố của sự phán xét chắc chắn, dứt khoát, rõ ràng, không di dịch. Sự báo trả thuộc về Đức Chúa Trời và bây giờ Ngài báo trả. Và sự báo trả này sẽ tiếp tục cho đến chỗ trừng phạt đời đời trong hỏa ngục. Hebreo đoạn 10 câu 26-27 nhắc lại rằng sau các sự mặc khải rất lớn và rất toàn vẹn mà Đức Chúa Trời đã ban cho, sau khi Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn Ngài và chương trình của Ngài nhiều lần, nhiều cách, và người thế gian cứ tiếp tục chống nghịch không tin, thì bây giờ không còn có gì cho họ trông đợi cả, trừ ra là sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Họ đối diện sự trừng phạt bởi vì họ đã giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn. Thì Kinh Thánh hỏi rằng, anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Hình rất nghiêm đoán phạt, đó là điều đang xảy ra. Và Đức Chúa Trời tuyên bố rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Và kết luận, xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Và sự đáng kinh khiếp này đang xảy ra, cả thế gian đang xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống dưới sự phán xét đời đời của Ngài. Và Kinh Thánh tuyên bố, thật là xứng đáng, thật là đáng lắm. Và rồi tất cả thiên đàng với tất cả thánh dân và thiên binh thờ phượng đồng tuyên rao rằng, và sứ đồ Giăng ghi chép lại trong câu 7, tôi là nghe bàn thờ nói rằng, phải lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự đoán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Sự phán xét của Chúa xứng hiệp với quyền năng, lẽ thật và sự công chính ra từ nơi bản chất của Ngài. Và Khải Huyền đoạn 19 câu 1 câu 5 nhắc lại sự ca mừng thờ phượng trên thiên đàng khi sự phán xét của Đức Chúa Trời đổ ra cách công minh, dứt khoát, một lần đủ cả trên toàn thế gian. Sự đó đoạn tôi nghe trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng, Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, và những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ, nó lấy điều dâm loạn mà làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng, Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật bèn mọp mình xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng, Amen, Alleluia, lại có tiếng từ ngôi đến rằng, hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài. Cho nên đây là hình ảnh mà chúng ta phải ghi nhận, là khi thế gian bị trừng phạt bởi gã chóc lở loét trên tất cả mọi người, và đại dương biển hồ trên đất trở thành máu, nước ngọt không còn để uống nữa, thì Kinh Thánh tuyên bố rằng, Đức Chúa Trời toàn năng, sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Chúa phán xét công bình, Chúa ban cho con người những gì con người xứng đáng để nhận. Và đây là phản ứng rất thích hợp, rất công bình của Đức Chúa Trời thánh khiết đối với tất cả tội nhân chống nghịch. Tại sao những chi tiết này quan trọng về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế gian khi Chúa trừng phạt sự chống nghịch không tin cách công chính và xứng đáng với tội lỗi của mọi người? Tại sao đáp ứng của cả thiên đàng trong sự ca ngợi suy tôn Chúa vì sự phán xét khốc liệt dứt khoát cuối cùng của Chúa là điều mà chúng ta cần phải để ý? Vì hội thánh Chúa và mỗi chúng ta có một sự méo mó rất căn bản trong sự thờ phượng Chúa của mình. Đó là thường khi chúng ta thờ phượng Chúa khi lẽ thật Kinh Thánh bày tỏ Chúa thích hợp với nhu cầu và tình cảm và ước vọng của chúng ta đối với Chúa. Chẳng hạn như về ân điển Chúa, tình thương Chúa, sự tha thứ của Chúa, thập tự giá của Chúa, sự yên ủi, sự bảo vệ, cung cấp, chăm nom, ngay cả sự sửa phạt kỷ luật của Chúa. Nhưng nếu đây là những điều mà chúng ta hiểu được, cảm nhận được, thì chúng ta có thể đáp ứng trở lại trong sự thờ phượng, cảm tạ đối với Chúa. Nhưng rất khó cho chúng ta là hội thánh Chúa để ca ngợi Chúa qua sự mặc khải về sự phán xét thẳng tay không thương xót của Ngài. Đây là hình ảnh rất xa lạ với chúng ta, mà không phải chỉ xa lạ mà thôi. Nó lại nghịch lại với mọi điều chúng ta có thể chấp nhận trong tâm tư và ý tưởng. Cho nên rất nhiều người phản kháng lẽ thật về sự phán xét, và rất nhiều người phải cắn răng mà nghe, chứ không cảm nhận được lý do mà cả thiên đàng đang tung hô ca tụng Chúa. Chúng ta phải nhớ rằng, sự thờ phượng của chúng ta là sự đáp ứng với lẽ thật mà Đức Chúa Trời mặc khải về Ngài. Lẽ thật đó ra từ Kinh Thánh trong quyền năng của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh. Và lẽ thật không cần sự chấp nhận đồng ý của chúng ta, nhưng lẽ thật đòi hỏi chúng ta phải cúi xuống để thờ tôn Chúa trong sự mặc khải diệu vời của Ngài. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận và đồng ý khi chúng ta bắt đầu với sự thờ phượng về lẽ thật siêu phàm mà Đức Chúa Trời đã mặc khải về chính Chúa. Và chỉ trong thái độ đó, chúng ta mới có thể hiểu được sự tôn quý, thánh khiết, tuyệt đối, tuyệt diệu của Đức Chúa Trời. Và có những lẽ thật về Đức Chúa Trời, tôn quý, cao trọng đến nỗi chỉ có thể được tỏ bày cách chính xác qua sự phán xét thạnh nộ đổ ra trên tội lỗi và tội nhân chống nghịch. Và thiên đàng cúi xuống thờ phượng. Cho nên tất cả mỗi người chúng ta cũng phải cúi xuống phủ phục trước lẽ thật đời đời của Đức Chúa Trời. Hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh. Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này. Phải lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng, hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.